Quý thính giả vừa theo dõi tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm. Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Giăng của chúng ta hôm nay là bài thứ 25 với tựa đề Xét đoán theo lẽ công bình. Căn cứ trên Phúc Âm Giăng chương 7 từ câu 1 đến câu 24. Trong bài học trước, chắc quý thính giả vẫn còn nhớ khi Chúa Giê-xu hỏi 12 sứ đồ rằng còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Thì sứ đồ Phi-e-rơ đã mạnh dạn thưa với Chúa: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Lời tuyên xưng và xác quyết một cách mạnh mẽ đó của sứ đồ Phi-e-rơ phát xuất từ kinh nghiệm theo Chúa của ông. Nguyện Chúa cho chúng ta cũng được biết rõ Chúa để có thể nói mạnh mẽ như Phi-e-rơ trong những hoàn cảnh thách thức của đời sống mình. Hôm nay, chúng ta sẽ học biết còn có những cách nhận định khác về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Xin quý thính giả cùng xem Kinh Thánh ở Phúc Âm Giăng, chương thứ 7, từ câu 1 đến câu 24. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu đi khắp xứ Ga-li-lê. Ngài không ưng đi trong xứ Giu-đê, bởi dân Giu-đa vẫn tìm phương giết Ngài. Vả, ngày lễ của dân Giu-đa gọi là lễ lều tạm gần đến. Anh em Ngài nói rằng, hãy đi khỏi đây và qua xứ Giu-đê để cho các môn đồ cũng được xem công việc Thầy làm. Khi nào người ta muốn tỏ mình ra thì không ai làm kín dấu việc gì. Vì Thầy làm những sự đó hãy tỏ mình cho thiên hạ. Bởi chưng, chính các anh em Ngài không tin Ngài. Đức Chúa Giê-xu phán cùng anh em rằng, thì giờ ta chưa đến, còn về các ngươi thì giờ được tiện luôn luôn. Thế gian chẳng ghét các ngươi được, nhưng ghét ta, vì ta làm chứng này về họ rằng công việc họ là ác. Các ngươi hãy lên dự lễ này, còn ta chưa lên dự lễ đó, vì thì giờ ta chưa trọn. Ngài nói xong, cứ ở lại xứ Ga-li-lê, lúc anh em Ngài đã lên dự lễ rồi, thì Ngài cũng lên, nhưng đi cách kín dấu, không tố lộ. Vậy các người Giu-đa tìm Ngài trong ngày lễ và nói rằng, nào người ở đâu? Trong đám đông có tiếng xôn xao bàn về Ngài, người thì nói, ấy là một người lành, kẻ thì nói, không phải, người phỉnh dỗ dân chúng. Song chẳng ai dám nói về Ngài tỏ tường vì sợ dân Giu-đa. Giữa kỳ lễ, Đức Chúa Giê-xu lên đền thờ dạy dỗ. Các người Giu-đa sững sờ mà nói rằng, người này chưa từng học, làm sao biết được Kinh Thánh? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, đạo lý của ta chẳng phải bởi ta, nhưng bởi đấng đã sai ta đến. Nếu ai khứng làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thì sẽ biết đạo lý ta có phải là bởi Đức Chúa Trời hay là ta nói theo ý ta. Kẻ nói theo ý mình thì tìm vinh hiển riêng mình, nhưng kẻ tìm vinh hiển của đấng đã sai mình đến mới là chân thật. Và chắc trong mình không có điều gì không công bình đâu. Môi-se há chẳng ban luật pháp cho các ngươi sao, mà trong các ngươi không có một ai tuân theo luật pháp. Cớ sao các ngươi kiếm thế giết ta? Dân chúng trả lời rằng, ngươi bị quỷ ám, nào ai là người tìm thế giết ngươi? Đức Chúa Giê-xu đáp lại rằng, ta đã làm một việc các ngươi thảy đều lấy làm lạ. Môi-se đã truyền phép các bì cho các ngươi. Phép đó không phải là bởi Môi-se, nhưng bởi Tổ Tông. Và các ngươi làm phép các bì cho người đàn ông trong ngày Sa-bát. Nếu người đàn ông chịu phép các bì ngày Sa-bát cho khỏi phạm luật pháp Môi-se, thì sao ta chữa cho cả mình người bệnh được lành trong ngày Sa-bát mà các ngươi lại nổi giận? Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình. Vừa rồi là phân đoạn Kinh Thánh Phúc Âm Giăng chương 7 từ câu 1 đến câu 24. Sau đây là một số câu hỏi và gợi ý để giúp chúng ta suy gẫm phần Kinh Thánh này. Câu hỏi thứ nhất: so sánh chương 7 câu 1 với chương 5 câu 18. Tại sao người Do Thái muốn giết Chúa Giê-xu? Câu hỏi thứ hai: xin đọc Lê-vi-ký chương 23 từ câu 33 đến câu 43 và cho biết lễ lều tạm là lễ gì. Lễ này có ý nghĩa gì? Câu hỏi thứ ba. Bạn nghĩ gì về lời đề nghị của những người em của Chúa Giêsu được chép trong câu 3 và 4? Câu hỏi thứ tư. Lời Chúa Giêsu nói, thì giờ ta chưa đến trong câu 6, nghĩa là gì? Câu hỏi thứ năm. Chúa Giêsu nói với những người em là sẽ không đi dự lễ, nhưng sau đó Chúa lại đi. Như vậy có phải là Chúa nói dối không? Nếu không, tại sao Chúa lại làm như vậy? Câu hỏi thứ sáu. Bạn nghĩ gì trước hai nhận định của dân chúng về Chúa Giêsu trong câu thứ 12? Trong bài học lần trước, Chúa Giêsu ở tại Capernaum trong chương 6 câu 24. Mở đầu phần Kinh Thánh hôm nay, sứ đồ Giăng cho biết Chúa Giêsu đi khắp xứ Galilê. Như vậy, sau khi hóa bánh cho dân chúng ăn, Chúa Giêsu tiếp tục ở lại Galilê và không đi xuống phía nam là vùng Giu-đê. Lý do Chúa Giêsu không về đó là vì dân Do Thái vẫn muốn giết Chúa. Người Do Thái bắt đầu có ý định giết Chúa khi họ cho rằng Ngài phạm ngày Sa-bát và phạm thượng. Theo chương 5 câu 18. Chúa Giêsu không sợ chết, nhưng như lời Chúa nói với những người em, giờ của Chúa chưa đến. Thật ra, lòng ganh ghét của người Do Thái cứ gia tăng và cuối cùng, Chúa Giêsu cũng đã lên Jerusalem để chịu chết trong tay người Do Thái. Nhưng vì chưa đến lúc nên Chúa Giêsu không về đến đó làm gì. Như vậy, chúng ta thấy Chúa vẫn lưu lại vùng Galilee cho đến ngày lễ lều tạm. Theo Lê Vi Ký chương 23 câu 34, lễ lều tạm được cử hành vào ngày 15 tháng 7 hàng năm và kéo dài suốt một tuần. Khi dự lễ này, người Do Thái làm những nhà tạm bằng lá cây để ở, để nhắc cho họ rằng họ đã sống trong các lều trại khi ra khỏi Ai Cập. Theo sách Lê Vi Ký chương 23 từ câu 40 đến câu 43. Lễ lều tạm được kể là một trong ba ngày lễ trọng của người Do Thái. Hai lễ kia là lễ vượt qua và lễ bảy tuần, theo phục truyền chương 16 câu 1 đến câu 17. Theo luật Môi-se, mỗi người đàn ông Do Thái phải đến dự cả ba lễ này trong năm. Căn cứ trên phục truyền chương 16 câu 16, những người em của Chúa bảo Chúa đi dự lễ, chẳng những vì lý do trên, nhưng họ bảo Chúa đi để tỏ mình cho thiên hạ. Nói cách khác, họ biết Jerusalem là thủ đô, nơi có nhiều người đi dự lễ, nên đó là nơi tốt nhất để tạo ảnh hưởng. Họ nói điều này vì không có lòng tin nơi Chúa, họ chỉ nghĩ đến Chúa như một lãnh tụ chính trị cần nổi tiếng mà thôi. Để trả lời cho những người em, Chúa nói, thì giờ ta chưa đến. Thành ngữ này nghĩa là chưa đến lúc cho Chúa hành động. Thời điểm của Ngài chưa đến. Dù nói với những người em như vậy, sau đó Chúa cũng lên Jerusalem. Đọc đến đây, chúng ta có cảm tưởng như Chúa không nói thật với những người em. Thật ra, khi Chúa nói, ta chưa lên dự lễ đó, ý Chúa chỉ muốn nói là không đi lên cách công khai để tránh tạo náo loạn trong dân chúng vì có người ủng hộ Chúa lại có người chống đối. Khi ở Jerusalem, Chúa bắt đầu dạy dỗ và làm cho giới lãnh đạo tôn giáo thời đó ngạc nhiên. Họ nói, người này chưa từng học, làm sao biết được Kinh Thánh? Khi nói Chúa chưa từng học, người Do Thái không có ý nói Chúa không biết chữ, nhưng chỉ muốn nói Chúa không được đào tạo ở trường của các thầy tôn giáo mà thôi. Người Do Thái thắc mắc về việc học của Chúa, riêng Chúa cho thấy đạo lý của Ngài mới quan trọng. Việc học chỉ nói về chữ nghĩa, còn đạo lý bao gồm cả mặc khải của Đức Chúa Trời. Đạo lý của Chúa gồm những đặc tính sau. Thứ nhất, đạo lý của Chúa là đạo lý đến từ Đức Chúa Trời. Theo câu 16, Thứ nhì, đạo lý của Chúa dành cho những người sẵn sàng làm theo ý Chúa. Theo câu thứ 17. Thứ ba, đạo lý của Chúa không dựa vào việc tìm vinh hiển riêng tư. Theo câu 18 phần A. Và thứ tư, đạo lý của Chúa là chân thật. Theo câu 18 phần B. Chúng ta nên nhớ rằng, lúc đó mối hiềm khích giữa Chúa Giê-xu và giới lãnh đạo Do Thái giáo vẫn đang có và còn gia tăng nữa. Người Do Thái khước từ Chúa, không muốn tiếp nhận Ngài, và lý do khiến họ khước từ Chúa là lòng không tin và tính kiêu ngạo của họ. Họ làm ra vẻ là người giữ luật, nhưng thật ra không giữ gì cả. Chính vì vậy, Chúa nói, Môi-se há chẳng ban luật pháp cho các ngươi sao, mà trong các ngươi không có ai tuân theo luật pháp. Giới lãnh đạo tôn giáo là những người dạy đạo, lẽ ra họ phải vâng giữ luật pháp Môi-se cách hoàn toàn, nhưng Chúa cho thấy trong đám họ không một người nào giữ luật cả. Họ có thể giữ luật bề ngoài, làm ra vẻ thánh thiện, nhưng Chúa Giê-xu thấy rõ bề trong của họ, nên đã buộc tội họ cách rõ ràng. Và rồi Chúa thêm vào câu, cớ sao các ngươi kiếm thế giết ta? Người Do Thái muốn giết Chúa Giê-xu vì cho rằng Ngài không giữ luật ngày Sa-bát và phạm thượng. Theo chương 5 câu 18, Chúa Giê-xu cho thấy chính họ mới là người không giữ luật Môi-se. Họ là người phá luật, nhưng lại dựa vào luật để giết Chúa. Khi nghe Chúa nói như vậy, người Do Thái đã tự chống chế bằng cách cho rằng Chúa bị quỷ ám. Nhưng Chúa đã tiếp tục lý luận của Ngài để minh chứng cho họ thấy rằng họ là những người đạo đức giả, chỉ xét người theo bề ngoài. Chúng ta cần nhớ rằng Chúa Giê-xu vẫn muốn vạch trần tội ác của giới lãnh đạo Do Thái trước việc họ kết tội và muốn giết Chúa sau khi Chúa chữa lành cho người bại. Vì vậy, Chúa nhắc lại một chi tiết trong luật Môi-se mà họ đều biết để cho họ thấy rằng việc Chúa chữa bệnh trong ngày Sa-bát không có gì là sai. Luật Môi-se nói đến hai điều, phép cắt bì và giữ ngày Sa-bát. Chúa cho thấy khi một đứa bé sinh ra và đến đúng ngày thì phải làm lễ cắt bì cho đứa bé. Nói khác đi, một người có thể chịu phép cắt bì trong ngày Sa-bát mà vẫn không bị kể là phạm luật ngày Sa-bát. Việc Đức Chúa Giê-xu chữa bệnh cho một người bị bệnh đã 38 năm trong ngày Sa-bát, vì vậy cũng không thể bị kể là phạm luật được. Người Do Thái lẽ ra phải dựa vào nguyên nhân sâu xa để buộc tội hơn là chỉ xét đến những chi tiết bên ngoài. Chúa Giê-xu chỉ muốn chữa lành cho người bại, chứ Ngài không muốn phá luật ngày Sa-bát. Trong khi người Do Thái chỉ khư khư buộc Chúa vào tội phạm luật ngày Sa-bát mà không để ý gì đến nguyên nhân hay động cơ nào thúc đẩy Chúa làm việc đó. Xét người như vậy là sai, và Chúa đưa ra nguyên tắc. Đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, mà phải xét đoán theo lẽ công bình. Cứ theo bề ngoài mà xét, thì Chúa Giê-xu phạm luật ngày Sa-bát, nhưng đó không phải là tiêu chuẩn để buộc tội. Như vậy, phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta thấy cuộc xung đột giữa Chúa Giê-xu và những người em của Ngài, cũng như xung đột giữa Chúa Giê-xu và giới lãnh đạo Do Thái giáo. Những người em của Chúa chỉ thấy bề ngoài, chỉ thấy ảnh hưởng chính trị mà không biết gì đến mục đích chính của Chúa khi đến trần gian. Giới lãnh đạo tôn giáo cũng chỉ thấy bề ngoài, thấy một người ít học, phạm luật ngày Sa-bát mà không nhận biết rằng Chúa Giê-xu là đấng từ trời đến, có lòng thương và có uy quyền của Đức Chúa Trời. Bài học chính cho chúng ta ghi nhớ, vì vậy là đừng cứ bề ngoài mà xét đoán, nhưng phải xét đoán theo lẽ công bình.